Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Quan tâm nơi làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp hợp tác xã. Phát động cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên năm 2024. Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Cuối chương trình có phóng sự văn hóa mặc tại giảng đường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 5, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tham dự phiên khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Theo đó, Quốc hội sẽ làm việc trong 26,5 ngày, từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 28 tháng 6, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Khái quát những vấn đề chính tại kỳ họp về công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây sẽ là nội dung trọng tâm chiếm gần 2/3 thời gian của kỳ họp. Về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Bên cạnh các hoạt động giám sát tối cao tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự. Trong chương trình ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội nghe trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện phát triển kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi, tờ trình báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cảnh vệ.
Trong chương trình ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội tiến hành quy trình công tác nhân sự, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua. Nghị quyết quyết nghị. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. Ngay sau khi Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức theo quy định.
Ngày 20 tháng 5, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí đối với trẻ em mầm non trên toàn tỉnh, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông tại một số địa bàn thuộc huyện Võ Nhai. Theo dự thảo nghị quyết, mức thu học phí năm học 2024-2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh thì mức thu học phí được chia theo từng cấp học và địa bàn cơ sở giáo dục đóng chân, cao nhất là 140.000 đối với nhóm trẻ, nhà trẻ ở khu vực các phường, thành phố, thấp nhất là 20.000 đồng một tháng một học sinh ở các xã, thị trấn thuộc trung tâm các huyện, các xã, không thuộc xã miền núi vùng cao. Các học sinh đang theo học tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, các học sinh theo học tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tại các xã Nghinh Tường, Sảng Mộc, Vũ Trấn, Thần Sa, Thượng Nung, Cúc Đường, huyện Võ Nhai sẽ được hỗ trợ học phí. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và khẳng định sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, các vấn đề liên quan đến căn cứ pháp lý, một số câu từ trong nghị quyết, tính khả thi và những tác động khi nghị quyết ban hành cũng đã được thảo luận tại hội nghị. Những ý kiến kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định.
Tin kinh tế, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương công nhận 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024. Toàn bộ đều là các sản phẩm trà của 3 địa phương. Thành phố Thái Nguyên có 5 sản phẩm gồm chè tôm nõn của hợp tác xã chè Hảo Đạt, trà đinh ướp sen Ngọc Tỉnh Liên của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Cương, trà tôm nõn và trà đinh của hợp tác xã chè Thái Sơn, độc đáo trà ướp hoa của hợp tác xã trà Sơn Dung, lộc đinh trà của hợp tác xã chè Thủy Thuật. Huyện Đồng Hỷ có 3 sản phẩm là tuyết hương trà của hợp tác xã Tuyết Hương, chè Thịnh An tôm nõn của hợp tác xã chè Thịnh An và giọt ngọc trà của hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt. Thành phố Phổ Yên có sản phẩm tâm trà của công ty cổ phần trà Việt Thái, xã Phúc Thuận. Đây là những sản phẩm đáp ứng về quy mô sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ, bảo vệ môi trường, tính văn hóa, thẩm mỹ của sản phẩm, các chứng nhận liên quan về chất lượng sản phẩm.
Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có gần 1.400 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 17.600 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên trên 4.000 đơn vị. Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập mới chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, may mặc, vật liệu xây dựng. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút dự án trong và ngoài nước, thành phố đang tích cực triển khai các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự lớn mạnh toàn diện của địa phương.
Với thông điệp điện năng không phải là nguồn năng lượng vô tận, do đó cần sử dụng nguồn năng lượng này một cách thông minh, hiệu quả và tiết kiệm. Ngày 20 tháng 5, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả cho các thầy cô giáo và trên 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Thông qua buổi tuyên truyền, ngành điện mong muốn các em học sinh không chỉ vận dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày, mà các em còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, cộng đồng xã hội lan tỏa đến mọi người ý thức thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn thực phẩm của tỉnh đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 tại thành phố Sông Công. Thành phố Sông Công hiện có trên 400 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, thành phố đã kiểm tra 109 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở vi phạm, xử phạt 1,6 triệu đồng, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 8 cơ sở, ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm với 2 bếp ăn tập thể, 9 cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và 100% cơ sở thức ăn đường phố. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố Sông Công cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã tiến hành ký cam kết và kiểm tra việc chấp hành cam kết đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
Thưa quý thính giả, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ là những việc làm rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp hợp tác xã. Chính việc quan tâm đối với người lao động giúp tạo ra những giá trị mang lại nhiều lợi ích hơn trong sản xuất, ghi nhận của phóng viên Hà Thắng.
Từng thao tác thuần thục của người đội trưởng phụ trách phòng cháy chữa cháy cho thấy, việc quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn của ban lãnh đạo hợp tác xã thương mại xây dựng nền móng HB. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nên hợp tác xã luôn chú ý đến vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Bởi vậy, dù làm việc trong môi trường nặng nhọc, nhưng những công nhân tại đây yên tâm gắn bó. Chị Trần Thị Thanh Huyền, công nhân hợp tác xã thương mại xây dựng nền móng HB chia sẻ.
Ngày lễ, ngày Tết thì quan tâm lắm, quan tâm đến công nhân. Nhất là về phận phụ nữ như chúng em thì lại càng quan tâm hơn ạ. Chúng em được tham gia hết về bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.
Xác định rõ, an toàn lao động nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo sẽ là giải pháp tối ưu để giảm thiểu những tổn thất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Và đây cũng là yếu tố được đặt lên hàng đầu tại hợp tác xã. Ông Nông Ngọc Long, giám đốc hợp tác xã thương mại xây dựng nền móng HB khẳng định.
Từ khi những ngày thành lập đến bây giờ thì chúng tôi chưa hề để xảy ra một cái sự cố nào, dù là nhỏ nhất.
Ở lĩnh vực dịch vụ, hợp tác xã Môi trường Xanh Phổ Yên luôn lấy lợi ích hài hòa với người lao động làm mục tiêu tăng trưởng. Quyền và lợi ích của thành viên hợp tác xã được quan tâm đã đem lại sự yên tâm khi lao động. Anh Ngô Văn Hùng, công nhân hợp tác xã thương mại dịch vụ Môi trường Xanh thành phố Phổ Yên cho biết.
Toàn bộ hợp tác xã cùng với lại tổ chúng tôi cũng đã thoải mái với điều kiện đồng lương cũng như là chăm sóc đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên.
Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho rằng tháng 5 là tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, cũng là dịp để mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã đề cao lợi ích của người lao động.
Bản thân các cái hợp tác xã họ cũng đã ý thức được việc đó và đã tự nguyện, tình nguyện là đề nghị được tập huấn, tổ chức các cái lớp tập huấn tại cơ sở và thực hiện là những cái mô hình mẫu để thực hiện cái công tác an toàn vệ sinh lao động và hưởng ứng cái tháng này.
Toàn tỉnh hiện có 760 đơn vị hợp tác xã hoạt động ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Những hợp tác xã này đã và đang tạo ra những giá trị rất lớn, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Đáng lưu ý, thông qua quá trình kiểm tra, những năm qua chưa có vụ tai nạn nghiêm trọng về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn.
Tin cảnh báo dông tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tỉnh Thái Nguyên. Qua theo dõi ảnh radar thời tiết đến lúc 17 giờ 30 phút ngày hôm nay cho thấy, các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn có xu hướng mở rộng và di chuyển về phía tỉnh Thái Nguyên. Cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này tiếp tục di chuyển và phát triển gây mưa rào và dông cho các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, sau đó có khả năng lan sang thành phố Thái Nguyên, sông Công, Phổ Yên và các huyện lân cận trong tỉnh. Trong mưa dông cần đề phòng mưa to cục bộ, sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Đề nghị người dân và các cơ quan đơn vị theo dõi và chủ động phòng tránh.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết với Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Ngày nắng, ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Hậu Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-31 độ, ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25-31 độ, ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Điền nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-31 độ, ẩm không khí trung bình 83-88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự nhằm quảng bá tuyên truyền hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm lựa chọn các bức ảnh đẹp, chất lượng, tạo nguồn tư liệu cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, đưa hình ảnh Thái Nguyên xuất hiện, chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề Trải nghiệm xứ trà đậm đà bản sắc. Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam. Các tác phẩm dự thi là những hình ảnh được sáng tác tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2022 đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm 30 tháng 9 năm 2024, có nội dung thể hiện chủ đề cuộc thi, phản ánh chân thực những góc nhìn mới qua lăng kính du lịch về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, các loại hình du lịch, làng nghề truyền thống, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao du lịch, những khoảnh khắc về cuộc sống văn hóa các dân tộc, nét sinh hoạt văn hóa thường ngày, phong tục tập quán, các hình thức văn hóa văn nghệ dân gian, văn hóa ẩm thực của người dân. Hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, trải nghiệm văn hóa bản địa tại những điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 5 đến 30 tháng 9 năm 2024, thời gian chấm giải tháng 10 năm 2024 và trao giải vào quý 4 năm 2024.
Ngày 19 tháng 5, Hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, quan tâm động viên các gia đình trong họ gặp khó khăn, động viên con cháu vươn lên trong học tập, công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài. Nhiều gia đình có con cháu giành được học bổng thạc sĩ tại các trường đại học danh giá ở nước ngoài, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội đồng họ Đỗ Đậu tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029 và vinh danh các tập thể gia đình cá nhân tiêu biểu trong hoạt động công tác chúc thọ các thành viên họ Đỗ Đậu tỉnh Thái Nguyên từ 80 tuổi trở lên. Trao phần thưởng khuyến học khuyến tài của hội đồng dòng họ cho 19 cháu. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh Thái Nguyên đã trao học bổng cho 24 con cháu họ Đỗ Đậu đạt thành tích trong học tập rèn luyện.
Ngày 20 tháng 5, tỉnh đoàn Quảng Ninh, tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam tổ chức khánh thành công trình thanh niên tuyến đường thắp sáng làng quê, chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Công trình được triển khai tại xóm Nạ Tầm và xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, có tổng chiều dài 2 km với 50 cột đèn năng lượng mặt trời, tổng giá trị của công trình là 81 triệu đồng. Tại chương trình, đoàn đã tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Phú Đình, mỗi suất 500.000 đồng. Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình. Đoàn nguyện hứa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Viettel Thái Nguyên và huyện đoàn Võ Nhai vừa tổ chức phát động ra quân chương trình Ra quân tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Hành quân xanh và mùa hè xanh năm 2024 tại xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai. Đoàn Thanh niên các đơn vị đã hỗ trợ nguồn lực để xây dựng, lắp đặt các công trình và trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa như công trình sân chơi cho em tại trường mầm non Nghinh Tường, công trình tuyến đường thắp sáng làng quê, công trình camera an ninh, trao 20 suất quà tặng 10 hộ gia đình chính sách, 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng bản đồ Việt Nam có sử dụng công nghệ thực tế ảo với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh, tỉnh đoàn và Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về tình hình trật tự an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hóa cho trên 2.000 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã phổ biến nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm để dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã tặng 20 suất quà và phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh toàn trường.
Ngày 17 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên triển khai kỳ thi sát hạch lái xe ô tô tại Trung tâm Sát hạch lái xe cho 409 thí sinh thuộc trường Trung cấp nghề Thái Hà. Đến hồi 17 giờ 10 phút thì máy chủ của Trung tâm Sát hạch lái xe Thái Hà gặp sự cố máy tính, không thể khắc phục nên không thể tiếp tục tổ chức sát hạch. Căn cứ báo cáo đề xuất của Hội đồng sát hạch, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đồng ý dừng sát hạch đối với kỳ sát hạch lái xe ô tô này kể từ ngày 18 tháng 5. Đối với thí sinh chưa sát hạch sẽ được Sở Giao thông Vận tải tổ chức vào thời gian sau khi khôi phục được hệ thống máy tính, dữ liệu kỳ thi tại trung tâm sát hạch. Hệ thống sát hạch thông báo cho thí sinh về việc phải dừng tổ chức sát hạch lái xe từ ngày 18 tháng 5. Thông báo lịch sát hạch sau khi xử lý được hệ thống máy tính. Trung tâm sát hạch Thái Hà khẩn trương xử lý khôi phục hệ thống máy tính, dữ liệu sát hạch. Trường hợp cần thiết báo cáo cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm hoạt động an toàn của đường truyền Internet, hệ thống máy tính trong các kỳ sát hạch tiếp theo.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng tại xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên cất giấu số lượng pháo lớn tại nhà ở. Sau khi xác minh thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an thành phố Phổ Yên phối hợp với Công an xã Phúc Tân tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Phan Mạnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại xóm 8, xã Phúc Tân. Hùng khai nhận trong nhà đang ở có cất giấu pháo hoa nổ và tự nguyện giao nộp cho tổ công tác 10 thùng cắt tông, bên trong có tổng cộng 180 hộp pháo dàn loại 36 quả, tổng khối lượng 268 kg. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với giá 150 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phổ Yên tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 20 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Bình phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Công an huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục sức khỏe giới tính và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại trường Trung học Phổ thông Lương Phú. Tại buổi tuyên truyền, gần 1.400 học sinh của nhà trường được tìm hiểu những kiến thức liên quan đến sức khỏe giới tính như tuổi dậy thì, sự thay đổi trong phát triển thể chất và tâm sinh lý, tuổi dậy thì ở nam và ở nữ, những bệnh lý bất thường hay gặp ở tuổi vị thành niên, khái niệm về xâm hại tình dục, các kiến thức kỹ năng về phòng tránh bị xâm hại. Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Phú Bình đã tuyên truyền thông tin đến các em học sinh về tình hình tai nạn giao thông vi phạm cả nước và của địa phương, nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, các kiến thức quy định để tham gia giao thông được an toàn, hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm theo quy cách, phổ biến các quy định về độ tuổi được điều khiển xe. Thông qua hình thức hỏi đáp và có tặng quà, nhiều kiến thức bổ ích đã được các em học sinh tiếp thu nhanh chóng, giúp các em sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thưa quý thính giả, trước những diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay, nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông đường thủy tại khu vực cụm cảng Đa Phúc là rất cao. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, triển khai các phương án nhằm ứng phó hiệu quả và giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng do mưa bão gây ra. Phản ánh của phóng viên Đức Triển.
Với việc thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, các thuyền viên tàu Bắc Ninh 2698 luôn chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão năm nay. Về nội dung này, ông Vũ Văn Quý, thuyền trưởng tàu Bắc Ninh 2698 nói.
Các bác giao thông đây cũng kiểm tra cũng đều đặn nhắc nhở hết cái việc đấy, an toàn giao thông phải đầy đủ. Tôi cũng chấp hành, đặc biệt trong mùa mưa bão thì tôi cũng phải làm sao cho nó an toàn, cho tàu đi lại trên đây cho nó an toàn.
Cảng Đa Phúc là điểm trung chuyển lưu thông hàng hóa quan trọng của tỉnh Thái Nguyên với hai tuyến vận tải, một tuyến nối với thành phố Hải Phòng và một tuyến nối với Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. Cảng gồm 12 bến thủy nội địa được cấp phép hoạt động. Qua kiểm tra, các bến thủy nội địa trong khu vực cảng Đa Phúc, các chủ bến đã chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp với chính quyền địa phương, xây dựng phương án xử lý, ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Ông Trần Phúc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Chago khẳng định.
Hàng năm chúng tôi đều có cái quá trình tu sửa, xây dựng. Thứ nhất là xây dựng các hệ thống cọc bích để đảm bảo làm sao mà khi tàu cập cảng xảy ra bão lũ thì neo đậu buộc được chắc chắn. Và thứ hai là xây dựng các hệ thống lốp để đảm bảo khi tàu mà vào lấy hàng là không ít va đập.
Ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên nhấn mạnh.
Hướng dẫn và tuyên truyền cho các bến thực hiện đúng các cái quy định pháp luật về công tác bốc xếp dỡ hàng. Trong cái nội dung kiểm tra thì có nội dung liên quan đến việc cấp phép của các bến được nhà nước cấp phép. Thứ hai là liên quan đến việc bốc xếp dỡ hàng. Thứ ba về công tác bảo vệ môi trường. Thứ tư là về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Trong quá trình kiểm tra thì đoàn cũng nhắc nhở các bến chủ động xây dựng các phương án liên quan công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là mùa mưa bão này.
Với phương châm phòng ngừa là chính, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, các bến bãi, đồng thời rà soát bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy, kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động trong khu vực cảng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản xử lý nhiều chủ phương tiện giao thông đường thủy, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đình chỉ hoạt động của 3 bến thủy nội địa không đủ điều kiện theo quy định. Thượng tá Đinh Xuân Tùng, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Phòng cảnh sát giao thông chủ động tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên toàn tỉnh nơi có những khu vực sông hồ, tuyến đường thủy thì chủ động trong công tác nắm tuyến, tuyên truyền, khuyến cáo các đơn vị bến và các chủ phương tiện khi tham gia trên sông thì phải đảm bảo các điều kiện.
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt là vào mùa mưa bão, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện. Qua đó góp phần hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa có thể xảy ra. Thưa quý thính giả, sinh viên là một bộ phận đại diện cho giới trẻ sáng tạo năng động. Chính vì thế mà khi bước vào môi trường đại học, các bạn trẻ cũng thoải mái tự tin diện những bộ trang phục đa dạng thể hiện cá tính, màu sắc riêng của bản thân. Tuy nhiên, ăn mặc đẹp, thoải mái cũng cần chú ý sự phù hợp và chuẩn mực của môi trường giáo dục. Bởi mặc đẹp, phù hợp cũng là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Ghi nhận của phóng viên Song Ngân.
Từ đơn giản về áo sơ mi, quần tây, áo thun, quần jean tới những bộ váy điệu đà, đủ kiểu dáng, phong cách và cả phá cách là bức tranh toàn cảnh trang phục giảng đường của sinh viên thời nay. Không như học sinh phổ thông thường mặc đồng phục, khi lên đại học sinh viên được thoải mái hơn, nhưng không vì thế mà bỏ qua phép lịch sự và tính thẩm mỹ trong cách ăn mặc. Bày tỏ quan điểm của mình về trang phục trên giảng đường, bạn Minh Nguyễn Hải Đăng, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên cho biết.
Thường thì khi đến trường thì em sẽ đưa ra hai tiêu chí để lựa chọn trang phục. Đầu tiên đó là phải phù hợp với những quy định và nội quy của nhà trường. Thứ hai là nó phải tạo cho mình những sự thoải mái.
Bạn Nguyễn Khánh Linh, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên cho rằng:
Mình đi học đại học là mình đã được mặc những cái đồ trang phục tự do và rất là thoải mái đi học. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng phải biết tiết chế những cái trend của hiện tại bây giờ, là kiểu mình mặc hơi không lịch sự, và điều đấy thì nó sẽ gây nên là không tôn trọng giáo viên ý.
Không ít bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là giới trẻ thị thành, thường có suy nghĩ tôi mặc những gì tôi thích. Những giá trị văn hóa thẩm mỹ, thuần phong mỹ tục thể hiện qua cách ăn mặc luôn có những chuẩn mực nhất định và không thể vượt qua giới hạn cho phép bằng một chữ tùy. Cộng đồng mạng gần đây phần lớn đều bức xúc về chuyện một số sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đến giảng đường nhưng mặc đồ hở bạo, quần xé rách, mang dép lê đi học. Bạn Trần Đào Mai Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên cho hay:
Hiện nay là các bạn sinh viên có gu ăn mặc khá là đa dạng và độc đáo. Tuy nhiên thì các bạn ấy để cái tính cách, cái tôi của mình thể hiện ra quá là nhiều. Theo như em thấy thì nó không phù hợp với lại cái môi trường học tập và làm việc ở giảng đường đại học ạ.
Giảng viên Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng công tác học sinh sinh viên, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên cho rằng:
Vấn đề về trang phục đối với sinh viên thì chúng ta cũng không nên quá khắt khe, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng nên giáo dục cho các em để lựa chọn những trang phục phù hợp, và nó cũng sẽ rèn luyện cái ý thức để sau này đi làm. Và đối với nhà trường thì trong giai đoạn vừa rồi thì đoàn thanh niên cũng phát động các cái cuộc thi liên quan đến văn hóa học đường để làm cho tạo một cái động lực cũng như là một cái nét văn hóa khi mà sinh viên tham gia học tập ở trên giảng đường cũng như tham gia các hoạt động trong nhà trường, làm sao cho nó chuẩn mực.
Để giữ cho môi trường giáo dục luôn văn minh, đúng chuẩn mực, nhiều trường đại học đã ra quy định về trang phục khi đến lớp của sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều trường cũng khuyến khích sinh viên lựa chọn những trang phục phù hợp, tạo sự thoải mái cho sinh viên. Giảng viên Phạm Thu Trang, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên nói:
Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên chúng tôi thì cũng có những quy định về trang phục cho sinh viên, tuy nhiên thì cũng không quá đóng khung như ở trường trung học phổ thông, mà hướng các bạn tới việc lựa chọn những trang phục lịch sự phù hợp thông qua việc tuyên truyền trên fanpage của Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên nhà trường, qua việc phổ biến từ đội ngũ cán bộ lớp đoàn hội tới các chi đoàn chi hội, và thông qua công tác kiểm tra đột xuất hoặc là chuyên đề từ đội ngũ ban chấp hành Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên của nhà trường tới các lớp học phần, để qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng về sự phù hợp của trang phục với môi trường sinh viên sẽ học tập, làm việc, sinh sống.
Những người trẻ là những người đón đầu trào lưu mới, đại diện cho giới trẻ năng động. Sinh viên luôn tự tin thể hiện cá tính, phong cách riêng của mình thông qua cách ăn mặc. Mặc đẹp nhưng cần chuẩn mực luôn là điều mà các bạn sinh viên được định hướng khi lên giảng đường, để luôn giữ hình ảnh đẹp của giới trẻ và cũng là cách tôn trọng người xung quanh.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Quý khán giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Xuân Lương, kỹ thuật viên Vương Bình Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.